Thứ ba sau Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 40 câu 1 đến hết câu 11. Thiên Chúa anh em phán: Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành. Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô trong sa mạc: Hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang: Hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miền Đức Chúa đã tuyên phán. Có tiếng nói: Hãy hô lên. Tôi thưa: Phải hô lên điều gì? Người phàm nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội, cỏ héo, hoa tàn khi thần khí Đức Chúa thổi qua. Phải, dân là cỏ, cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng: Kìa Thiên Chúa các ngươi, kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh người, này công lao lập được, trước mặt người, đây sự nghiệp làm nên. Như một tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Đó là lời Chúa.
Yeah. cùng anh chị em và cùng chơi mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Nói với các môn đệ rằng: anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con bị đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc hay sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ở trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu? Lời khen Chúa.
Giáo lý qua các bài đọc chúng ta vừa nghe của thấy xác quyết với chúng ta, Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hiểu thế nào về Ngài là đấng cứu chuộc? Ở nơi Ngài, chuộc không giống như là chúng ta thường nghĩ đâu. Ở nơi người đời, chuộc là mình ở vào cái thế yếu, mình cần người ta thương xót mình. Tôi nói ví dụ, tôi đánh mất một chiếc nhẫn, người kia vỡ được, tôi biết họ lượt được, tôi phải đến chùa. Tại vì họ sẽ nói rằng tôi vỡ ở đường mà, tôi không lấy, người khác người ta cũng lấy. Liệu người khác người ta lấy, người ta phải trả bạn. Cho nên bạn muốn xin lại cái nhẫn này thì phải chuộc chứ, tức là phải bỏ ra một số tiền nào đó mà cái người vỡ được họ đồng ý, thì ta chuộc lại cái món ta mất đi. Đây gọi là chuộc đối với nghĩa của xã hội. Còn đối với Chúa Giêsu, Ngài không phải như thế đâu. Ngài không phải chuộc mà chúng ta ở nơi này ma quỷ, cũng như không phải là những ơn huệ Chúa Cha ban cho chúng ta, ma quỷ nó tước đoạt hết, nó quản lý hết. Bây giờ Chúa Giêsu phải mất mạng thì nó mới buông ra, Ngài phải chuộc mạng Ngài ở nơi tay ma quỷ. Không phải vậy. Mặc dù chúng ta biết khi phạm tội chúng ta mất hết phẩm giá con người, như Sáng Thế chương 3 từ câu 1 đến câu 10, sau khi Adam lên vào phạm tội, khi thấy nói rằng họ bị trần truồng xấu hổ lắm. Trần truồng có nghĩa là mất hết phẩm giá con người, đáng khinh bỉ lắm. Đấy, tội khốn nạn như vậy, xem như là quỷ nó lột hết tất cả những gì quý giá mà Chúa trao cho Adam lên vào. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu đến, ngày chuộc là ngày chuộc với Chúa Cha. Bởi vì tất cả những gì ma quỷ nó tước đoạt của chúng ta do Chúa ban cho, thì Chúa cho nó lấy luôn. Tao cho mày luôn, không thèm. Tao còn nhiều lắm, tao phong phú lắm, tao giàu có lắm, tao đâu có cần đâu.
mọi sức nó sẽ nên mà. Cho nên Chúa Giêsu chuộc ở nơi Chúa Cha để ban lại cho ta những ơn huệ còn hơn xưa kia ta có được mà vì phạm tội mà quỷ tước mất. Đến nỗi Thánh Phaolô nói ở trong thư Ephesos chương 3 câu 20 là Chúa Giêsu đấng quyền năng Ngài xin với nơi Chúa Cha để ban lại cho chúng ta còn hơn những điều ta dám cầu xin hay nghĩ tưởng tới. Đấy, cho nên cái ơn cứu chuộc mà Chúa Giêsu đưa đến là xin ở nơi Chúa Cha mà còn ban nhiều hơn xưa kia nữa. Đó là cái tình thương của Chúa. Đến nỗi Phaolô nói ở Roma chương 5 câu 20, ở đâu tội lỗi nhiều ở đó Chúa còn ban nhiều ân sủng hơn nữa. Và Chúa có ban bao nhiêu ơn thì ở nơi Chúa vẫn phong phú, vẫn giàu có, không bao giờ vơi cạn, để cho chúng ta được tham dự vào sự phong phú của Thiên Chúa, hầu chúng ta được sống mà sống cách dồi dào. Chúa Giêsu hứa như vậy, Gioan chương 7 câu 10. Cho nên để cảm nghiệm được những ơn huệ nơi Chúa Giêsu đã chuộc ở nơi Chúa Cha ban cho chúng ta qua các bài đọc hôm nay, chúng ta cảm nghiệm được những ơn huệ đó thì ta hãy tìm hiểu 8 điểm giáo lý rút ra từ các bài đọc. Thứ nhất là Matthew ghi Chúa Giêsu nói rằng một người kia có 100 con chiên, mất một con, nó đi đâu lạc mất, ông để 99 con ở trên núi. Matthew thì nói rằng chiên để ở trên núi, nhưng nếu chúng ta đọc trình thuật này của Luca thì chiên không để trên núi mà chiên để ở sa mạc. Theo Luca, để ở sa mạc có nghĩa là những người đã thuộc về Chúa Kitô họ vẫn còn sự giữ tấn công, bởi vì sa mạc nói đến sự chết, nói đến sự bất ổn, không có sự sống. Nhưng chúng ta dù có thuộc về Chúa, chúng ta ở trong một thấy khi còn đấu thứ trên trần gian này, chúng ta vẫn còn đầy yếu đuối. Cho nên Phaolô đã thú nhận điều đó, điều tốt tôi chẳng, tôi muốn tôi chẳng làm, tôi cứ đâm đầu vào điều tôi ghét. Đó, sa mạc là như thế. Đó là cách viết của Luca. Nhưng Matthew, chúng ta vừa nghe ông nói là 99 con không làm, ông chủ để chim núi. Núi trong tin mừng Matthew là ông muốn ám chỉ đến hội thánh Chúa Kitô. Tại sao? Vì Matthew viết tin mừng cho người Do Thái. Người Do Thái cảm nghiệm được qua mặc khải núi là nơi con người được gặp gỡ Thiên Chúa. Núi là giao điểm giữa Thiên Chúa và con người. Và ở núi cũng có nghĩa là đó là hội thánh, là tàu Noe của Chúa Kitô. Vì thế chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 8 câu 4, sau lột lục thủy tàu ông Noe mắc cạn ở trên núi. Đó, mắc tàu Noe lào thánh là mắc cạn ở trên núi. Vì thế mà khi Chúa Giêsu bắt đầu đoàn báo tin mừng để thâu nhận người ta vào hội thánh, thì ma quỷ nó tấn công Ngài, mà Ngài cũng thắng nó ở đâu? Ở đâu? Ở núi. Matthew 9:4, 8 câu nhiều. Chúa thắng ma quỷ ở trên núi. Trong khi đó thì Luca nói là Chúa thắng ma quỷ ở đền thờ. Còn Matthew nói thắng ma quỷ ở trên núi, tức là trong hội thánh Ngài bày tỏ sự chiến thắng, thắng trên núi như vậy. Và vì thế khi Ngài tới bày tỏ vinh quang phục sinh của Ngài, thì Ngài cũng bày tỏ cho ba môn đệ ở đâu? Trên núi. Matthew 9:17 cứ 1 đến câu 8 lại là trên núi. Và khi Ngài bị giết để trở thành của lễ mới dân Chúa Cha, cứu chuộc và người Chúa Cha ơn người cho chúng ta, thì Ngài bị giết ở đâu? Cũng ở trên núi. Matthew 9:17 câu 33 lại ở trên núi đó. Và thời xưa Chúa ban luật cho Môi-se để trao lại cho dân ở đâu? Ở trên núi. Ở số này 19 câu 18 ở trên núi. Thì Chúa Giê-xu là Môi-se mới theo Tin Mừng Matthew ở chương 5, Ngài ban 80 phúc thật cũng ở trên núi. Cho nên khi Ngài được rước về trời, Ngài sai các môn đệ đi khắp thế gian tập hợp môn đệ cho Ngài. Ngài ra lệnh cho họ ở đâu? Cũng ở trên núi. Để từ trên núi các ông ra đi để tập hợp môn đệ cho Ngài bằng phép rửa và dạy họ lời Chúa. Matthew 9:18 câu 16 tiếp theo đó. Cho nên 99 con chiên ông chủ để trên núi có nghĩa là dù 99% loài người Chúa đưa vào hết hội thánh rồi, chỉ còn có 1% họ sống ngoài hội thánh, thì Chúa Giê-xu cũng không muốn. Ngài muốn đưa tất cả trọn vẹn hết mọi người vào hội thánh của Ngài 100%. Chính vì vậy mà hiến chế hội thánh số 9 nói Chúa không cứu con người một cách riêng rẽ thiếu liên kết. Chúa chỉ muốn cứu con người liên kết với nhau trong hội thánh để trở thành chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Đó là lý do mà Matthew ghi Chúa ông chủ để 99 con ở trên núi và đi tìm con chiên nào. Điểm giao lý thứ hai là chúng ta thấy là nếu xét về mặt kinh tế, không ông chủ nào ngu dại lại bỏ 99 con trên núi hay ở nơi hoang địa mà đi tìm một con lạc, có cái dại gì? Bởi vì nếu để 99 con ở trên núi hay ở hoang địa đi tìm con lạc, không thấy con lạc thì sao? Về 99 con kia người ta bắt mất rồi hay nó điêu mất rồi thì sao? Không hay dại gì mà đi tìm như vậy đâu. Ít nhất là nói rằng 99 con không lạc thì có người canh giữ để đi tìm con lạc, còn có đi đây để nơi hoang địa hay để trên núi mà đi tìm con lạc thì hơi kỳ dị. Bởi vì trong thực tế nếu người chăn chiên mà có 100 con mất một con đáng là gì, 99 con kia nó sẽ sinh sôi nảy nở ra nhiều, nó cho nhiều sữa, cho nhiều thịt. Thì như vậy người ta sẽ nghĩ đến vấn đề kinh tế mà bảo vệ 99 con, gìn giữ 99 con, chứ không thể để những 99 con trong cái sự lo sợ ấy không có người để canh giữ và đi tìm con lạc được. Thế thử ra nếu chúng ta hiểu cho rõ về mầu nhiệm của thánh thì con chiên lạc mà người chủ đi tìm về được á, theo Tin Mừng Luca ở trên 15 câu 7a nói rằng cả tầng trời rung lên niềm vui tươi hớn hở vì một người tội lỗi được trở về, vì con chiên lạc được trở về, thì phải nói là đó là ông phong độ. hơn 20 thế kỷ này, có ai làm trở về với Chúa mà làm vinh hiển Chúa bằng ông Phaolô? Chưa có một người nào. Tôi vẫn thắc mắc hỏi Chúa nữa, sao Chúa cho có mỗi Phaolô hơn 20 thế kỷ đây rồi? Chắc mỗi một thế kỷ Chúa cho một Phaolô của thánh anh như vậy. Nhưng mà Chúa để vậy để làm nổi bật ý con người trở về, làm cho cả tầng trời vui mừng, đó là ông Phaolô. Đến nỗi ông khoe với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 11 câu 5 đấy: tôi sinh non đẻ muộn, không xứng đáng là tông đồ bởi vì tôi bách hại hội thánh, nhưng Chúa thương gọi tôi cho tôi được gia nhập hạng ngũ tông đồ, mà công việc của tôi làm không thua các tông đồ thượng đẳng. Hoàn chỉnh. Cho nên Phaolô thành công hơn trong vấn đề mục vụ, thu nhập muôn dân về cho Chúa nhiều hơn 12 môn đệ kia. 12 môn đệ Chúa chọn trước mục sinh chỉ lo cho người Do Thái, riêng ông Phaolô lo cho toàn thể nhân loại này, rất là tuyệt vời. Cho nên ông hơn các tông đồ kia về cả lượng cũng như về phẩm. Lượng về các tông đồ kia đâu có lập được nhiều giao vàng như ông Phaolô đâu. Phaolô lập ra cho đoàn Côrintô, Galat, Ê-phê-sô, Philip, Côlôse, Tê-sa-lô-ni-ca đó, lập được rất nhiều giao vàng. Rồi về phẩm tức là chúng ta thấy giáo lý của Phaolô trong 14 bức thư rất là phong phú. Nếu chúng ta đốt hết 14 thư Phaolô đi, chỉ còn có 4 chúng ta đưa 7 thư Công giáo, sách Kẻ Về, sách Công luật Quốc vụ, thì quyển Thánh Kinh mỏng lắm và giáo lý về Chúa Kitô có thể nói là quá ít hay là rất là khó hiểu. Nhưng nhờ Phaolô khai triển giáo lý của Chúa Kitô mà chúng ta đọc các tác phẩm kia được phong phú hơn. Đó. Cho nên Phaolô đã trở thành một con chiên trở về, không phải ông về một mình đâu, mà ông rủ biết bao nhiêu những con chiên khác trước đây không thuộc về đoàn chiên của Chúa, bây giờ ông rủ nó về hết. Tuyệt vời chứ. Cho nên tôi gọi Phaolô là con chiên đầu đàn, nó dụ các con chiên khác vậy. Tuyệt vời lắm. Nên ông có quyền để mà khoe với môn đệ của mình. Một Timôthêu chương 1 câu 15 ông nói gì? Đức Kitô trần gian để cứu những người tội lỗi, trong số đó tôi nắm vừa qua. Tôi là người thứ nhất. Tuyệt vời. Người thứ nhất có nghĩa là chưa ai bảo tôi nhé. Người thứ nhất cũng có nghĩa là tôi là mẫu cho mọi người trở về với Chúa. Quá tuyệt vời. Đó. Cho nên ai dự lễ của tôi bao giờ thế lễ tôi cũng nói cầu nguyện, nói mọi người hãy cầu nguyện cho xã hội, làm cho các giám mục trở thành Phaolô. Ông Phaolô cũng có chức giám mục thôi mà cũng tuyệt vời quá. Và bây giờ trên thế giới thì biết bao nhiêu giám mục mà chưa thấy ông nào được Phaolô. Tôi hy vọng bao giờ tôi chết được về thế nào tôi đòi Chúa. Bây giờ tôi trần gian tôi nói Chúa chưa nghe. Điểm giáo lý thứ ba là qua hình ảnh của Phaolô trở về là con chiên lạc đó, là Chúa muốn mời gọi hay là thúc đẩy chúng ta trở về với Chúa về phương diện nào đấy. Phần lớn khi chúng ta nói cuộc trở về đó thì người ta chỉ nghĩ đến cái vấn đề luân lý, tức là trước đây trộm cắp giờ đừng trộm cắp nữa, trước đây lười biếng thì bây giờ chịu khó làm việc, trước kia say xỉn bây giờ bỏ rượu chè đi, trước kia đắm đuối về sắc thịt bây giờ xưng tội rước lễ đi, một vợ một chồng thôi. Thì người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện trở về theo luân lý thôi. Nhưng mà đối với Chúa thì cái đó không quan trọng đâu. Bởi vì nó về luân lý, nếu chúng ta không trở về á thì lại có pháp luật nó đe dọa chúng ta, chúng ta sợ lắm. Bởi vì ăn cắp không ngay chị thì vào tù, mà ông nào để nam nhân với bồ nhí là chết với vợ, chứ cần phải Chúa đe đâu. Thế thì cái chuyện nếu mà trở về vấn đề luân lý thì quả thật là chỉ có cá nhân thông báo. Nhưng mà trở về vấn đề canh tân đức tin mới là quan trọng. Vì thế ông Phaolô trở về là trở về để canh tân đức tin, chứ không phải là ông trở về trong vấn đề luân lý. Bởi vì ông ta là một biệt phái rất là xuất sắc. Ông ta không có rượu chè, không có vớ va vớ vẩn. Ông chỉ lạc với đức tin. Ông tưởng là luật Môi-se là tuyệt hảo rồi. Ai mà làm sai lệch luật Môi-se, ông tức cuồng đi. Ông tức cuồng lên và để triệt hạ họ, hầu bảo vệ danh dự của Chúa. Ông nghĩ là như vậy đó. Ông lạc vấn đề đức tin. Cho nên khi được Chúa trộm lấy ông và bắt ông quay trở về nhìn Giê-xu và theo Giê-xu, lúc đó ông ta mới thực là con chiên làm trở về tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cứ thử nghĩ xem, nếu một giám mục cũng canh tân đức tin giống như Phao-lô, và mỗi người chúng ta canh tân đức tin như Phao-lô, thì chúng ta đổi đời biết mấy, chúng ta làm cho nhiều người thuộc về Chúa biết mấy. Chính vấn đề mà sai lạc đức tin mới là khốn nạn. Tôi dám khẳng định rằng hầu hết hay là đa số những người Công giáo vẫn ở trong cái tình trạng lạc đức tin mà không nhận ra là mình lạc đức tin. Mà cứ tưởng rằng mình làm đúng, bởi vì bắt chước người ta, thấy người ta làm là mình làm, mà không xác định được cái việc mình làm nó có hợp ý Chúa hay không, có đúng với tin mừng hay không. Tôi nói ví dụ nhé, trong tin mừng cho nói rằng khi làm việc này nhé thì tay phải đừng cho tay trái biết, tức là đừng khoe khoang, đừng lấy thờ thần ở cái đời này để cho Chúa thờ chăng. Nhưng chỗ khác, chỗ này nói là sự sáng của chúng con phải bày tỏ trước mặt mọi người, tức là lấy hai câu đó mà cộng lại phải hiểu rằng khi chúng ta làm việc tốt lành thì chỉ cần Chúa biết, không sợ để giấu người khác. Người khác biết cũng không sao cả. Nếu người khác biết họ khen mình thì bảo ấy, Chúa cho tôi đấy, nếu Chúa dạy tôi không sống tốt được như vậy đâu, bạn hãy theo Chúa đi, nói như vậy đi. Chứ không có phải là hễ bao giờ mình được để ta khen mình ấy, thì mình mới làm điều tốt. Thì như vậy thì Chúa bảo hết giờ tới đây rồi. Thế thì tại sao tôi thấy hầu rất nhiều các linh mục vẫn cấp bằng ân nhân đúng hay sai? Tức là làm người ta được thưởng từ đây rồi, đời sau người ta mất. Tại sao người ta chết nhau làm như vậy? Ông linh mục không thể lý luận rằng tôi không lấy, tôi cho bố mẹ tôi không lấy, tôi xài riêng cho tôi lấy để tôi xin nhà thờ, tôi lấy để xin phòng giáo lý. Đành rằng làm thế, nhưng mà làm cho người ta đóng góp để xây dựng đời này, và cuối cùng mai trước mặt Chúa bảo mày lấy bằng ân nhân rồi này, cái ngày mà khách tại nhà thờ, khách tại phòng giáo lý ấy, mày ôm cái bằng ân nhân to thế này rồi, mặc áo đẹp của bao nhiêu người rước người mới từ dưới mới thở lên rồi, rồi về nhà mới treo cái bảo thân nhân, mấy đứa người ta khen rồi, rồi chết thì mày có ông cha đến lên làm lễ tại gia, chứ những cái đứa không ân nhân nó có được mày đâu. Thì lúc đó cái người ân nhân đó dạ thưa Chúa, con đâu có biết đâu, cha bảo con vậy ấy, tôi bảo đảm nhất định lúc đó chưa bảo ông cha nào cấp bảo thân nhân kêu ra đây và chắc sẽ hỏi tại sao mới làm như vậy. Người sáng dậy người ta này tay trái đừng biết được tay phải làm, tại làm lay thì để cho Chúa thưởng cơ. Người không khi ta khen một người đàn bà bỏ vào nhà thờ có 2 đồng tiền kém thôi, mà ta còn khen là bỏ phải bỏ nhiều hơn những người giàu bỏ cả 8 tiền này. Ngươi giảng dạy làm sao mà ngươi cười làm sao? Tôi nói thật sự như vậy, đó cũng là một thứ nặng, một thứ đặc đặc mà người ta vẫn bắt trước nhé, người mới nhận ra đó là nặng đâu. Cho nên một linh mục lấy tiền của người ta để xây dựng hội thánh đời này, xây dựng việc đời này mà không làm mất công của người ta trước mặt Chúa sau này, thì ông linh mục đó phải chọn trách nhiệm, chứ không phải là chỉ xây dựng vừa ý mình ở đời này mà làm cho người ta mất công trước mặt Đức Chúa Trời thì ông chả phải đền. Cho nên tôi đời của tôi chưa bao giờ tôi cấp bằng ân nhân cho ai. Nhưng tôi ở đây tôi không nói từ ý khoe mà tôi nói trong cái xác tín là tôi rất là thích đọc câu thánh Việt 36:7-25. Từ nhỏ đến nay tôi già chưa hề thấy người công chính bị bỏ rơi và giống dòng của Chúa và điện mạnh. Mình đã linh mục thuộc về Chúa, đời ăn may. Cho nên cuộc đời của tôi 30 năm, ai biết tôi, họ đều nói là nhất ở trong hàng linh mục ở Sài Gòn, cứ nói ông cha thị để ông giàu lắm. Mà thực sự tôi chưa hề cấp bằng cá nhân cho ai mà ai đã từng ở bên gần tôi và thấy những người tôi làm đâu phải ít tiền đâu, tôi làm rất là tốt tiền, mà chưa hề bao giờ tôi cấp bằng cá nhân cho ai. Tôi vẫn làm được mà tôi là người thấp của bé miệng nhất, là người hèn hạ nhất trong hàng linh mục. Tôi cũng còn làm được những cái việc rất là tốn kém mà tôi chẳng hề cấp bằng ân nhân cho ai. Tôi nói như vậy không phải có ý tôi khoe tôi đâu, nhưng mà tôi muốn làm chứng rằng không phải hệ có ân nhân mới làm được việc, mà tôi xin làm chứng rằng tôi chưa hề cấp ân nhân cho ai mà tôi vẫn làm được rất nhiều việc tốn tiền, bởi vì tôi muốn sống đúng giáo lý của Chúa đó. Tôi sống đúng và bảo tôi là ông cha thịt mát là vậy, tại vì tôi chẳng giống ai. Thế là cái chúng ta biết kinh tinh cái đời sống đức tin của mình, cái phần lớn là chúng ta bắt chước người ta không à. Hay là tôi dám nói điều khác nữa này, đối với người công giáo nhiều khi họ bỏ lễ thì họ không có buồn hay là rất đức, nhưng mà họ bỏ lần nào thì họ sẽ có vẻ như là phạm tội, như là buồn lắm, như là Chúa Đức Mẹ phiền lắm. À, họ thích lần nào hơn, họ lần nào họ cảm thấy yên tâm hơn là họ bỏ lễ. Họ bỏ lần nào thì họ thấy sợ, họ thấy buồn, nhưng bỏ lễ thì không thấy buồn. Trong khi đó đức tin công giáo dạy là trung tâm lời cầu nguyện của chúng ta ơn cứu độ là ở nơi thánh lễ, mà người ta là rất là coi thường thánh lễ, trong khi đó rất quý việc lần nào đối cầu. Thì đó là làm đức tin như gì đó. Tôi nói như vậy không nghĩa là tôi chống đối việc lần đối cầu, nhưng mà phải ưu tiên cho vấn đề đi dự lễ trước, rồi còn giờ lần nào rất là tốt. Trong khi đó bỏ lễ đi lần nào đâu có đúng đâu. Đây còn nhiều vấn đề khác nữa. Nếu muốn nói tôi chứng minh là người ta bắt chước nhau để sống đức tin, chứ không phải là dựa vào giáo lý của Hội Thánh hay là dựa vào lời Chúa để thực hiện. Cho nên phải canh tân vấn đề đức tin. Mà ông Phaolô là một nhân chứng để làm cho bao nhiêu người thuộc về Chúa Kitô. Vấn đề thứ 4 là như Luca nói, 99 con ở nơi hoang địa, ở nơi sa mạc, tức là chúng ta còn trăn trở về ơn cứu độ, cảm thấy như mình chưa nắm bắt được, mình vẫn còn nhiều cái thiếu sót, vẫn còn hố ngăn cách giữa mình với người khác khi mình khó chịu tình hiện của người ta, mình vẫn còn có cái đồi núi tiêu căng hay là cái dùng tiền của không đúng ý Chúa tiêu căng. Thế thì trong một vòng này bạc đồi lẫn hố nắn đường, ta có thể tự làm được không? Vì ta không tự làm được, cho nên Chúa Giêsu đến để giúp ta. Chính Ngài giúp ta, chứ nếu Ngài không giúp ta, chúng ta không làm được đâu. Vì thế cái lời ca tụng của Đức Mẹ trong cái Kinh Phật ở chương Luca chương 1 câu 51-53, Đức Mẹ nói là sao? Chúa giơ cánh tay mạnh mẽ oai quyền, Ngài sao? Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế và kiêu căng, Ngài nâng cao những kẻ khiêm nhường, đói khát Ngài cho nó thỏa. Đấy, Chúa đến kẻ kiêu căng hạ xuống, khiêm nhường Chúa nâng lên. Đấy, bạc đồi đất hố, kẻ đói khát, đói khát về cả vật chất, đói khát về ơn Thánh Chúa, Chúa Giêsu đến cho thỏa mãn. Ngài mới là đấng để giúp ta canh tân. Vì thế mà vua Thánh David đã xưng lời cầu nguyện với Chúa mà chúng ta hay đọc ở trong Kinh Phục Vụ, ở Thánh Kinh 127-26 của 1-2. Bài viết nói gì? Ví như Chúa chẳng xây nhà, thờ đề vất vả cũng là của công, thành mà Chúa không phòng giữ của công chân thủ gây nên. Bạn có được quyền hay dậy sớm, có nhập làm ăn cũng hoài không? Con gái được Chúa thương, giàu có ngủ, lại vẫn ban cho đủ điều. Thế chứ, người thuộc về Chúa dù có ngủ, Ngài vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Ngài nói chúng ta hết. Có thể dùng tôi để hãy trả lời bằng thứ đồng ý. Hay quá. Đó, cho nên tôi đồng ý với cái lời kinh của Bồ Đề Thích. Thì sống như vậy, Chúa lo cho mình hơn là mình lo cho mình. Trong Kinh Thánh Năm, trong bài đọc chúng ta vừa nghe của sĩ Isaiah ở trên 40 câu 6 câu 8 nói rằng mọi người như cỏ dại, cỏ thì khô cháy, hoa thì chóng tàn, chỉ có lời Chúa mới bền vững. Có nghĩa là gì? Của sĩ Isaiah muốn nói mọi người như cỏ dại, có nghĩa là nếu chúng ta không thuộc về Chúa Kitô, nếu chúng ta không được Chúa Giêsu cứu độ, cứu chuộc, thì chúng ta cũng giống như các sinh vật, cái sự sống của cây cỏ thôi. Tức là sự sống của sinh vật. Thánh Phaolô nói như thế đấy. Adam cổ xưa được Chúa dựng lên chỉ là một sinh vật. Của Kitô chương 15 câu 45. Và sách Đạo Viên nói ngắt hơn chương 3 câu 18-19, loài người và con thú giống nhau vì hai bên cùng chết. Mặc dù con người hơn con thú có linh hồn, nhưng mà chết thì cũng chẳng có giá trị gì đâu. Đó, giống như những cây cỏ nó chết thôi, sớm nở chiều tàn, nó đẹp vậy đấy, nhưng mà rồi
nó rút tàn, chẳng ai quan tâm đến nó nữa.
Người mà không có Chúa trên vô vật thôi. Cho nên Isaiah nói rằng chỉ có lời Chúa bền vững, có nghĩa là chúng ta muốn được bền vững, chúng ta muốn được tồn tại, chúng ta muốn có phẩm giá, thì chúng ta phải được sinh lại bởi lời Chúa trước đây.
Giăng 1:18 nói gì? Ngài đã sinh chúng ta bằng lời sai đó. Hay là 1 Phêrô 1:23-25, ông Phêrô nói gì? Anh em được tái sinh không do hạt giống mục nát, mà là thứ hạt giống bất hoại, nhờ lời Thiên Chúa hàng sống và lâu bền của Thiên Chúa. Mọi sắc phàm như cỏ dại, cỏ khô cháy, hoa rũ tàn, nhưng ai được sinh lại bởi lời Chúa thì được sống muôn đời. Đó, Phêrô công bố sinh lại bởi lời Chúa thì không phải cái kiếp hoa cỏ nữa, mà được sống muôn đời như Thiên Chúa. Nhưng không phải chúng ta chỉ được sinh lại bởi lời Chúa, mà chúng ta còn được sinh lại bởi chính Chúa Giêsu Christ nữa. Cũng vì vậy mà Phêrô, lời bài giảng đầu tiên của ông ở trong Công vụ chương 2 câu 38, ông kêu gọi mọi người rằng: anh em hãy sám hối, và mỗi người anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Chúa Thiên Thần. Đó, sinh lại bởi Chúa Giêsu nữa. Và chúng ta được thấy hai cái nguồn sinh này bởi lời của Giêsu luôn luôn được tìm thấy mỗi ngày khi chúng ta nhận dân cái lễ. Điểm dẫn thứ 6 cũng ở nơi bài đọc Isaiah chương 40 câu 2. Cái câu này rất là khó hiểu. Tôi đi tìm cha giáo tôi hỏi mãi đó, thì tôi mới nghĩ là bao mười mấy năm tôi cứ khó cái câu này, tôi là ai tôi cũng hỏi, nhưng tôi đọc cái câu này tôi khó, thấy nó khó hiểu quá. Cái câu như thế này này, ở Isaiah chương 40 câu 2: thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Thiên Chúa giáng phạt gấp 2 lần tội phạt. Tôi không thể hiểu được tại sao Chúa lại giáng phạt gấp 2 lần tội phạt, thì làm sao hiểu được cái câu Phaolô nói Roma chương 5:20: ở đâu tội nhiều thì ở đó ân sủng chan chứa, mà ở Isaiah đó là Chúa giáng phạt gấp 2 lần tội mình phạt. Có vẻ Chúa dữ quá, mà làm sao mà Isaiah này nói về cái thời đại Thiên Chúa cứu độ bằng cái ngôn ngữ như thế vậy? Thật sự nó phải cái câu đó thật khó hiểu. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế này: thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong. Có nghĩa là thành Jerusalem hay đền Jerusalem bị phá đổ do vua Nabucodonosor ở Babylon từ trước Chúa Giáng sinh năm 587 và bắt đi lưu đày 40 năm đến 538 mới được hồi hương. Mà khi được hồi hương không phải là Babylon cho về, mà vua Ba Tư, vua ngoại giáo, đã thắng Babylon và cho người Do Thái xây lại đền thờ năm 539, họ được xây lại đền thờ. Như vậy khi họ được trở về, họ xây đền thờ, thì Isaiah nói rằng đó là tội họ đã được đền xong. Đó, tức là khi họ bị lũ đầy, bây giờ được trở về, tội họ đền xong. Rồi phần thứ hai ông nói rằng vì thành đã bị tay Chúa giáng phạt gấp 2 lần tội phạt, có nghĩa là nói về đền thờ Israel bị phá 2 lần. Phá vào năm 1000, phá vào năm 587 thời vua Nabucodonosor một lần bị phá, và sau này lại bị phá một lần nữa vào năm 770. Đó, đó là bị tay Chúa, thành bị tay Chúa giáp phạm gấp hai lần tội phạm, tức là đền thờ Sê-rem hai lần bị phạt. Chúa giáp phạt, Chúa giáp phạt không phải để trả thù, nhưng mà để nhắc nhở, để trở thành dấu chỉ ơn cứu độ. Thế thì hai lần cái đền thờ bị phá, nó là cái dấu chỉ cứu độ như thế nào? Dấu chỉ thứ nhất là Chúa không chỉ cứu riêng dân Do Thái, nhưng người Do Thái vẫn tự hào, mà Chúa còn cứu cả muôn dân nữa. Cho nên đền thờ bị phá đi, để rồi không dành độc quyền Thiên Chúa cho người Do Thái, mà là cho cả muôn dân nữa. Điểm thứ hai nữa là đền thờ bị phá lần thứ hai cũng có nghĩa là Chúa không còn nhận cái của lễ chiên cừu bò lừa do luật Môi-se dạy dân Do Thái dân nữa, mà Chúa nhận của lễ của chính con Thiên Chúa là chiên vượt qua, là Chúa Giêsu Kitô đó. Cho nên hai lần bị phá nó trở thành cái dấu chỉ là, tôi nhắc lại, một là người Do Thái không độc quyền ơn cứu độ mà là muôn dân, hai là Chúa không nhận của lễ của Do Thái dân nữa mà Chúa nhận của lễ Chúa Giêsu. Và nó cũng trở nên cái dấu chỉ là ai mà không sống theo lời giáo lý của Thánh Dạy thì người ta cũng bị phá hai lần. Phá hai lần lúc nào? Vào sự chết và vào ngày cánh trùng. Đó là cái dấu chỉ đền thờ bị phá hai lần, mà Isaiah nói rằng thành đã bị tay Thiên Chúa phạt gấp hai lần tội ảo phạm. Điểm giáo lý thứ bảy, Isaiah đã diễn tả Thiên Chúa chăm sóc chúng ta qua hình ảnh một người mục tử. Thì cái người mục tử đó chăm sóc chúng ta như thế nào? Đệ Nhi Luật chương 32 câu 10 nói làm sao? Chúa chăm sóc ta như
còn
con người ban đầu. Còn Isaiah thì diễn tả người mục tử chăm sóc đàn chiên dưới cánh tay chim lũ chim non ngài ấp ủ vào lòng, bầy chim mẹ cũng tận tình chăm sóc. Chim con chim mẹ, tức là chim con là các tín hữu, còn chim mẹ là chủ chăn, đều do Chúa Giêsu là đấng chăm sóc duy nhất. Cho nên một người nào bị mất đi, Chúa thổn thức lắm. Trong Luca chương 13, Chúa Giêsu than về thầy Giuse như thế này: họ không muốn để cho ngài cứu độ. Ngài than trách Giêsu-lem, cũng là than trách dân Do Thái: Giêsu-lem, Giêsu-lem ơi, người giết các ngôn sứ và ném đá những người Chúa đã sai đến để giáo dục người. Đã bao lần ta muốn quy tụ ngươi lại như gà mẹ ấp ủ dưới con dưới cánh, nhưng ngày mà ngươi không chịu thì ta sẽ phó mặc ngươi. Bởi vì Chúa phó mặc, như ông Phaolô nói là giao những kẻ có tội thân xác của nó cho ma quỷ để hy vọng linh hồn nó được cứu. Bởi vì Chúa không bao giờ Chúa quên chúng ta cả. Chúa không phải chỉ đóng vai trò là một mục tử, mà còn là vai trò là người cha hay là người mẹ nữa. Ngôn sứ Isaiah 49 câu 15 nghe cho nói gì? Có khi nào người mẹ quên con mình? Cho dù người mẹ có quên, Chúa không quên chúng ta bao giờ. Cho nên Chúa luôn luôn chăm sóc chúng ta từng giây phút. Bất cứ chúng ta đi đâu, Chúa cũng theo dõi. Cho nên Thánh Vị 139, 138 câu 1 đến câu 10 đọc cho em: Chúa dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng
con ngồi,
con nghĩ tưởng gì, Ngài đấu xuất từ xa, đi làm hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét mọi nẻo đường con đi, Ngài quen
chưa tốt lên đời thì lạy Chúa Ngài đã ban thưởng hết. Ngài bao bọc con cả sau lần trước, bàn tay của Ngài sau đấy sau cùng là trước cái ơn của Chúa ban cho chúng ta như vậy thì chúng ta phải ý thức ca tụng Chúa như thế nào. Câu tụng tin mừng chúng ta vừa đọc là kìa ngày của Chúa đã gần kề, kìa Ngài đến để ra tay cứu chúng ta. Không phải cứu chúng ta mà thôi, mà làm cho cả tạo vật nó thuộc về chúng ta nữa, tạo nên cái môi trường thuận lợi cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Thời xưa Adam và Eva phạm tội thì tự nhiên cái môi trường nó trở nên cay đắng. Đấy cũng là hơi bị đờn, nhưng trước khi phạm tội thì hạnh phúc, sau khi phạm tội thì cay đắng, tức là sự giữ nó xảy ra, cũng môi trường đó bất hòa với nhau. Thì bây giờ ơn Thánh Chúa đến, Chúa làm cho cả tạo vật nó giúp chúng ta, khi chúng ta đã thuộc về Chúa rồi đó thì môi trường sẽ thuận lợi cho chúng ta. Cho nên trong Thánh Vịnh đặt ca, chúng ta mới đặt Thánh Vịnh 96 hay 95 câu 2 ấy, hát lên một bài ca mới: hỡi toàn thể địa cầu, trời hãy vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển ngầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái đào hoa nỉ, hỡi cây cối rừng xanh hãy reo mừng trước tôn nhan Thiên Chúa. Vì người ngự đến, người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử theo đường công chí. Và Chúa là vua hiền trị đến muôn đời đó, Ngài đến xét xử theo đường công chính. Ruộng đồng hoa trái, biển đồi núi nhảy mừng lên, tức là muốn nói lên cái môi trường chúng ta sống tự nhiên chúng ta thấy phấn khởi đó. Cho nên chúng ta phải biết cộng tác với môn tạo vật để ca tụng Thiên Chúa, vì Ngài là đấng quang lâm hùng dũng đến, như bài đáp câu đáp ca Isaiah 40 câu 9 chúng ta vừa mới đọc này: kìa Chúa chúng ta quang lâm đến, Ngài hùng dũng và uy quyền, vì Ngài đến lấy cái tình thương che chở, gìn giữ, bảo vệ và chuộc lại tất cả những ơn mà chúng ta đánh mất từ ở nơi Chúa Cha ban cho chúng ta, rồi giảm ân sủng hơn lòng chúng ta mơ ước.